Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Do sự thành kính đảnh lễ và tán dương, xin hãy gia hộ đến Ngài Thượng Tọa chủ trì cùng toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta được năm điều hạnh phúc, sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và nhất là có trí huệ sáng suốt để tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ vô, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, vào giờ này đã đến giờ thuyết pháp. Chúng tôi mong rằng trong bài pháp này sẽ mang đến cho quý vị được nhiều cái sự lợi lạc trong khi chúng ta nghe pháp. Bởi vì nghe pháp cũng là một cái hạnh tu. Mỗi ai tu nhiều thì phước nhiều. Vì vậy mà thể ở đâu mà có thuyết pháp thì sư mong rằng quý vị cố gắng nghe. Giống như là chúng ta niệm Phật hay ngồi thiền hay là bố thí cúng dường vậy, cứ tạo càng nhiều thì phước càng nhiều. Và nghe pháp là một cái nhân phát sanh trí tuệ, muốn cho đời sau của mình được nhiều trí tuệ, hiểu biết về cuộc đời này. Bản chất thật của nó là vô thường, khổ não, vô ngã. Thì buộc lòng chúng ta phải nghe pháp. Nếu không nghe pháp thì chắc chắn chúng ta sẽ bị cái màn vô minh và ái dục nó sẽ che đậy, và nó sẽ cuốn trôi mình sanh tử trong vòng luân hồi rất là nhiều đời, nhiều kiếp. Đề tài hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị đó là pháp môn trợ tu. Tại sao gọi là pháp môn trợ tu? Bởi những cái pháp này nó sẽ trợ giúp cho cái việc tu hành của quý vị. Mà việc tu hành ở đây tức là chúng ta đang tu tập bát chánh, chánh đạo, hay còn gọi là tu tập con đường trung đạo. Và chúng ta đang đi trên con đường giải thoát. Mà muốn đi một cách suôn sẻ, hanh thông thì chúng ta đòi hỏi phải có những cái pháp trợ tu. Kính thưa quý vị, giáo pháp của Đức Phật, Ngài ra đời, Ngài giác ngộ, thấy rõ được bản chất của thế gian là khổ đau, cho nên Ngài mới tuyên thuyết cái bài kinh Tham Mát Chắc Cát Bồ Bát Tạng Nát, được dịch là kinh Chuyển Pháp Luân. Cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật Ngài thuyết tại vườn Lộc Giả cho năm vị kiều trần như. Cái nội dung chính của bài kinh này là Đức Phật Ngài nêu lên chúng ta nên tránh xa hai thái cực. Một là quá khổ hạnh, hai là quá lợi dưỡng. Vì sao Đức Phật Ngài tuyên bố chúng ta nên tránh xa hai cái cực đoan này? Bởi vì quá khổ hạnh thì không dẫn đến giải thoát được. Ngày xưa, kính thưa quý vị, trong thời kỳ Đức Phật, có những vị đạo sĩ Bà La Môn họ nghĩ rằng tu khổ hạnh sẽ diệt được khổ. Vì họ cho rằng là cái khổ đến với mình là do nóng quá, do lạnh quá, do đói quá, làm cho mình khổ. Bây giờ họ sẽ tiếp xúc với những cái khổ thật lớn, cái khổ thật thống thiết. Để chi vậy? Để những cái khổ nhỏ họ không còn thấy khổ nữa. Giống như bây giờ nói trời ơi, tôi là bây giờ tận cùng của xã hội rồi, tôi khổ vui, cái khổ nào tôi cũng nếm hết rồi, bây giờ mấy khổ nhỏ nhỏ này không nhầm nhòi với tôi hết. Cho nên cái người tu quan niệm về khổ hạnh là họ phải chọn cái pháp môn tu thật là khổ. Chẳng hạn mùa đông á thì họ ra sông Hàn họ trầm không chứ. Quý vị thử nghĩ cái đâu có lạnh nào bằng cái mùa đông ở Ấn Độ. Mà quý vị chẳng những mà không mặc quần áo mà mình còn phải trầm mình xuống sông Hàn nữa. Không mặc áo ấm mà còn trầm mình xuống sông Hàn. Thì quý vị biết cái lạnh nó cỡ nào. Hoặc là mùa nóng thì phơi mình ngoài sa mạc. Cái nóng của sa mạc Ấn Độ nóng dữ lắm. Mà mình ra ngoài mình chịu đựng được. Thì mình ở trong nhà này thì không mở quạt máy, không mở máy điều hòa, mình chịu được không? Được. Họ quan niệm như vậy đó. Giống như bây giờ họ nằm ngủ trên những cái vật thô cứng gai góc, để rồi lỡ bữa nào mà không có chiếu niệm họ nằm dưới đất họ ngủ rất là ngon, họ không thấy đau lưng nhất mình. Còn mình á hả, quen nằm niệm rồi, bữa nào mà không có chiếu không có niệm nằm nó lưng nó nhức quá trời nhức luôn. Là cái quan niệm của họ là để tiếp xúc với cái khổ lớn, để rồi cái khổ nhỏ nó không có làm cho họ bị ảnh hưởng. Rồi họ nghĩ rằng á, giống như bây giờ mình mà bị tai nạn mà cái chân mình bị đứt luôn thì cái cảm giác đau như thế nào? Rất là đau, đau đến độ mình ngất đi luôn mà mình còn cảm nhận chịu đựng được. Mai mốt mà lỡ cắt cái gì đó mà vô tay chút mình không có cần ra đau. Đau không? Đau gì? Trời ơi, tôi đây nguyên cái chân tôi còn không đau đây mà có chút xíu này mà đau cái gì. Nhưng mà cái pháp môn này thì nó, Đức Phật Ngài nói rằng nó khổ một cái thì trước mắt nó như vậy, nhưng mà khi mình dần dần mình quen với cái sung sướng rồi thì cái đứt tay nó cũng đau. Giống như lúc mà mình bị đứt cái chân thì lúc đó mình đứt cái tay thì mình thấy không nhầm nhò gì hết, tại cái đau của cái chân nó thống thiết. Nhưng mà khổ khi cái chân nó lành rồi, cắt vô cái tay nó cũng thấy đau, nó ngộ. Giống như ngày xưa mình sống trong một cái môi trường cực khổ lắm, mình chỉ mong làm sao là đủ ăn đủ mặc. Chẳng hạn như người Việt mình thời xưa thì chỉ mong làm sao là ăn no và mặc ấm thôi. Mình chỉ mong làm sao có ăn là thấy mừng rồi, rồi có mặc là mừng rồi. Nhưng mà dần dà mình nghĩ đến chừng mà mình có ăn no rồi mặc ấm rồi cái mình không chịu, cái mình phải muốn là ăn ngon, mặc phải đẹp, sâu mặt, vợ không ăn. Nó khổ vậy đó. Phải chim nói tôi hồi xưa nghe, tôi chỉ cần ăn thôi, tôi cần mặc thôi, ăn để trị đói, để không còn đói nữa. Tôi chỉ cần mặc cho nó ấm thôi. Nhưng mà khổ một cái khi mà có nhiều rồi cái lựa cái nào ngon thì mới ăn, cái nào ấm thì mới mặc. Cho nên pháp của Đức Phật Ngài ra đời, Ngài dạy chúng ta để làm với mục đích gì? Là chúng ta trước tiên là phải ly ác bất thiện pháp. Tức là mình tu theo đạo Phật là mình không có làm những cái việc gì mà ác hay là những cái gì bất thiện thiện pháp. Pháp của Đức Phật đưa đến là nhàm chán, ly tham, tịch tịnh, đoạn diệt, giải thoát niết bàn. Chúng ta nghe kỹ nha, cái lời dạy của Đức Phật hay là pháp môn tu của Đức Phật hay là con đường trung đạo của Đức Phật là dẫn đến cái gì? Nhàm chán. Cái nhàm chán ở đây chúng ta phải hiểu là nhàm chán bằng trí tuệ, chứ không phải nhàm chán của cái người mà thuộc dạng gọi là bi ai, tiêu cực, buồn chán mà đi tìm cái chết. Cái đó người đó không phải. Cái người mà họ chán đời này rồi họ đi tìm cái chết vì họ thất vọng, họ tuyệt vọng. Khi họ hy vọng mà không được, để rồi họ tuyệt vọng. Họ mong cầu không được, để rồi họ thất vọng. Rồi họ buồn, họ chán, họ đi đến bi thảm, để rồi họ tìm ra cái chết. Thì cái chán này không phải là cái chán của người có trí tuệ. Cái chán của người có trí tuệ là cái người phải biết nhận thức. Thí dụ, mình là người lớn, mình là người lớn, mình có học thức, mình nhận biết được những cái lời mà cư xử mà không có văn hóa, cái đó mình phải tránh xa. Tức là mình phải thể hiện một cái sự nhàm chán ghê tởm của những người mà cư xử không có văn hóa. Mình ý thức được rằng hành động này, lời nói này là cái người không có văn hóa. Mà mình đã có trí tuệ, mình đã học ra trường lớp rồi. Bây giờ quý vị đã học xong tốt nghiệp mà trung học rồi đại học rồi. Bây giờ quý vị thấy những người mà ứng xử mà không có học vấn, không có học thức thì mình thấy mình nhàm chán, mình kinh tởm. Giống như bây giờ mình phải hiểu được Đức Phật Ngài dạy thế gian là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thì mình phải hiểu bằng trí tuệ. Mình hiểu bằng trí tuệ thì mình mới nhàm chán cái thế gian này, mình không dính mắc. Còn cái người mà không hiểu bằng trí tuệ, chỉ hiểu bằng cái tưởng tri, tức là cái sự học qua biết mà thôi, thì cái người này họ không có nhàm chán và họ thích hoài. Cho tại sao mình tới giờ phút này mình theo giáo pháp của Đức Phật mà mình chưa có cảm thấy nhàm chán là bởi vì mình chưa có trí tuệ. Rồi nhờ có nhàm chán thì mình mới ly tham. Ly tham tức là không dính mắc. Mà tham là khổ đau. Đức Phật dạy cái nguyên nhân sinh ra sự khổ của con người là do mình tham. Thì bây giờ mình thấy ly tham. Ly tham là để mình không có sự khổ đau. Cái chữ ly tham của Đức Phật ở đây không phải là mình không có cái gì hết, mình có cái gì mình cho người ta hết là ly tham, không phải. Có nghĩa là mình có cái chai nước này, nhưng mà chẳng may chai nước này bị người khác uống đi, mình không có buồn. Thì cái trạng thái này gọi là không dính mắc, gọi là ly thần. Thí dụ như cái thân này mình có, tất nhiên phải thương nó rồi, nhưng mà chẳng may cái thân này nó bị vô thường, sự chết đến rước mình đi, thì mình cũng không có buồn. Thì cái người như vậy được gọi là người hiểu biết bằng trí tuệ. Hiểu biết bằng trí tuệ, chúng tôi xin được ví dụ một cách khác. Thí dụ như bàn tay này, mình nhìn vô mình thấy rất sạch, nhưng bàn tay rất sạch, nhưng mà dưới ánh mắt của một cái vị bác sĩ đưa kính hiển vi vô, vậy trùng không? Vậy trùng không? Mình cũng vậy, mình phải hiểu Phật, mình phải hiểu cái bản chất thế gian này giống như một vị bác sĩ mà nhìn qua cái lăng kính hiển vi một cách như chân như thật thì nó mới sạch. Chứ bây giờ mình nhìn mình thấy sạch, chứ như quý vị bây giờ thưa sư, con bây giờ con cũng biết thế gian là vô thường, là khổ, sống nay chết mai đó. Nhưng mà khổ một cái, biết đời là khổ mà yêu đời vẫn yêu. Nó như vậy đó. Là bởi vì mình chỉ biết nó qua cái bàn tay này thôi, chứ không nhìn qua bằng cái trí tuệ. Thì hôm nay chúng tôi giảng cái bài pháp có tựa đề là Pháp Môn Trợ Tu, được trích ở trong tập kinh U Đà Nát, được dịch là kinh Tự Thiết Kinh. Nó thuộc cái bộ kinh Khuất Đá Cá Ni Ca Giác, nghĩa của nó là tiểu bộ kinh. Thì quý vị biết kinh Nikaya, cái tạng kinh đó, nó có 5 bộ. Một là trường bộ kinh, hai là trung bộ kinh, ba là tương ứng bộ kinh, bốn là tăng chi bộ kinh, và cái bộ thứ năm là tiểu bộ kinh. Thì trong cái tiểu bộ kinh nó có cái tập U Đà Ná này, tức là Tự Thiết Kinh. Thì trong cái Tự Thiết Kinh này, Đức Phật ngài dạy cho tôn giả Nê Ghi Giá về bốn pháp trợ tu trong cái sự tu tập của một người đệ tử Phật. Cái pháp thứ nhất mà chúng ta cần phải tu tập, cần phải trau dồi để trở thành một cái pháp trợ tu cho bản thân mình, đó là gì? Tưởng bất tịnh. Tưởng bất tịnh tức là mình phải suy xét về cái bất tịnh của cái thân này. Ví dụ thân này thì gồm có 32 thể trược: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tỷ, thận, tim, gan, ruột già, ruột non, lá, lách, vân vân. Nó gồm có những cái vật này đều là quế trường. Ví dụ như tóc, khi nó còn nằm trên tóc trên đầu mình thì mình thấy nó còn yêu thích, mình vuốt tới vuốt lui, nhưng khi mình cắt nó ra rớt xuống đất rồi thành trở thành vật quế trường. Cho nên mình phải tưởng quế trường, cần phải tu tập càng nhiều thì cái pháp này trợ cho mình dễ gần pháp của Đức Phật. Bởi vì mình thấy rõ ràng thân người đầy dẫy quế trường, để rồi mình không ham thích. Bởi vì thường thì mình thích cái thân mình, chẳng những thích cái thân mình rồi mình gặp cái thân người mình thấy dễ thương mình cũng thích luôn. Cho nên bây giờ mình phải quán về bất tịnh, tức là trong người mình gồm có nhiều cái thể trược mà chúng ta cần phải quán. Sẵn đây chúng tôi có một cái bài thơ nói về thể trược. Tại hôm nay mình giảng về cái bài thể trược, mà ai mà tưởng về thể trược chừng nhiều thì cái tâm nó dễ nhàm chán vậy đó. Mình hết ưa thích bản thân mình, thấy cái thân mình nó cũng đầy quế trường, rồi mình nhìn cái thân người ta mình cũng thấy đầy quế trường, để rồi mình không còn dính mắc nữa. Lỡ mà có ai rước dùng cái quế trường đó đi thì mình cảm ơn hay là mình buồn? Mừng. Cảm ơn rước dùm 32 quế trường của mình đi. Chẳng hạn như ông chồng mình bị người ta rước đi, buồn lắm. Vợ mình bị người ta rước đi, buồn lắm. Thôi bây giờ hôm nay sư dạy cho quý vị một cái pháp môn trợ tu là tưởng quế trượt, tưởng là nghĩ về quế trượt thường xuyên. Đến chi vậy? Để chẳng may cái quế trượt này nó có đi theo ai đó thì mình cũng không có buồn, mình nó cảm ơn ai đó rước dùm 32 cái quế trượt này đi vô ở trong nhà mình chịu nổi. Bài thơ như sau: bốn vật lớn hợp thành tứ đại. Nói về cái thân mình này, cái thân mình gồm đất nước lửa gió, gọi là bốn vật lớn hiệp thành tứ đại. Nhờ nhân duyên hợp lại thành hình, thân người trơn láng đẹp xinh, nhưng trong củ khiếu không tinh chút nào. Thân chứa đựng biết bao nhơ nhớp, che mắt người bằng lớp da trơn. Lắm người chẳng nghĩ thiệt hơn, tô son thép phấn phết sơn hàng ngày. Rét hoài. Lời tục nói con trai tinh khiết, ngẫm lại thì có khiếp gì đâu. Đôi ngày không tắm thử coi, đến gần sẽ thấy tanh hôi thế nào. Con trai ta nói sạch hơn con gái, nhưng mà thử ba bốn ngày tắm đi biết. Lại gần trời thú ình, tưởng thấy được mà, thấy không? Càng lắm kẻ dồi trao thân xác, nhưng về sau lúc thác còn chi, tắt hơi cơ thể xanh rì, sình lên sọp xuống rồi thì đã tan. Thấy ghê không? Xưa có nàng Ma Đăng già nữ, hãy A Nan lịch sự vẹn toàn. Nàng toan làm chuyện dâm loạn, nàng dùng tà thực bắt A Nan vào phòng. Nhờ Đức Phật thần thông quảng đại, nên chi nàng khó hại A Nan. Quá thương nàng chẳng ngỡ ngàng, quyết đòi cho được A Nan làm chồng. Câu chuyện này xảy ra thời Đức Phật. Có một cái nàng tên là Ma Đăng, thấy ngài A Nan hiền quá đi, rồi cái đem cái lòng mà thương, rồi muốn nàng A Nan làm chồng của nàng. Phật tươi tỉnh môi hồng chớm nở, Phật hỏi rằng: này hỡi Ma Đăng, nàng thương mến lắm phải chăng, nhưng nàng thương mến A Nan cái gì? Nàng giỏi đáp: thương thì đôi mắt, thương A Nan gương mặt tự nhiên, thương ông đôi mắt hữu duyên, như trăng khuya lửng dịu hiền xinh tươi. Trời ơi, thương chưa? Phật nghe nói mỉm cười đáp lại: này Ma Đăng, nàng hãy nghe đây. Ôi thôi, nàng ơi, nàng chớ mê sai. Ôi thôi, đôi mắt đủ đầy thứ dơ, sáng ngủ dậy nhớp nhơ ghèn chán, lúc bệnh tình mũ máu hôi tanh. Nàng thương chi cái không lành, nàng thương chi cái hôi tanh nực nồng. Nàng giỏi đáp: thương ông cái miệng. Hố là thương mắt, cái Phật nói mắt dơ quá trời, ghèn quốc lên phải sợ. Cái nàng chuyển sang là thương ông cái miệng. Giọng dịu dàng thêm tiếng thanh tao, môi ông chớm nở hồng hào, như xinh tươi như đó hoa đào sơ khai. Trời ơi, đẹp quá. Thấy cái môi của ngài A Nan đẹp quá. Phật thương xót giải bài cặn kẽ, rằng miệng người sạch sẽ gì đâu, thân người nó trượt đến đầu, sáng ngày không xuất hôi tanh vô cùng. Sợ chưa? Nàng túng thế nói thương tất cả. Bây giờ quyết là thương rồi, nó thương lum hết. Nàng túng thế nói thương tất cả, thương khắp cùng thân thể A Nan. Trời ơi, thương dữ hằng. Mắt, miệng, mũi là thương hết. Mỉm cười Phật mới dịu dàng: này Ma Đăng hỡi, xin nàng nghe đây. Thân A Nan đủ đầy ô trượt, có những điều khó được nói ra, nhưng đây ta chỉ sơ qua, nàng nên bình tĩnh để mà lắng nghe. Đôi mắt thì ghèn che nhơ nhớp, lỗ tai thì nhiều lớp nực nồng, lỗ mũi chắc trượt ẩn trong, miệng răng lắm thứ khó lòng nói ra. Chỗ tiêu tiểu thật là quá tệ, xem khắp cùng thân thể A Nan, bên ngoài trơn láng mịn màng, nhưng trong ẩn chứa muôn ngàn nhớp nhơ. Sợ chưa? Thấy trượt mà, tóc lông móng răng da thịt gân xương tỉ thận tim gan ruột già ruột non dơ lắm. Cho nên bây giờ mình phải tưởng quế trượt để mình có cái tâm nhàm chán. Phật khéo léo tùy cơ giảng dạy, ngài chỉ rành những cái gớm ghê, chỉ rành những cái đáng chê, pháp màu buông tỏ hố mê lấp bằng. Bừng cơn mộng Ma Đăng tỉnh ngộ, đã thương thì thương lắm nhưng mà rồi Phật cũng độ được. Nàng ngượng ngùng xấu hổ ăn năn, mai thai nàng có thiện căn, thành tâm nhận lãnh điều răn Phật truyền. Hỡi những kẻ tu hiền đạo đức, trọng làm chi hình thức bên ngoài, kim thân sao chẳng dồi mài, nhục thân này phải có ngày rã tan. Gẫm kim cổ nhiều trang quốc sử, mãi dồi thân quên mất chân tâm, tự do hành động sai lầm, để rồi tiếng xấu nghìn năm bi triền. Ai là kẻ hữu duyên hữu phước, sống đường đời gặp được đạo chân, một lòng quy hướng không sờn, mới mong cõi Phật đặt chân bước vào. Biết tu rồi đừng cao thân thể, cần dồi tâm đừng để lắm nha, thân như túi đựng đồ dơ, có ngày lũng bể nhớp nhơ tràn đầy. Thân giả tạm thân đầy ô trượt, nào mấy người lường trước sau, kim thân không biết dồi cao, nhục thân sao lại chùi lao suốt ngày. Tắm rửa hàng ngày, dơ một chút là rửa liền. Xưa đi không đi rửa mặt một chút, sợ dơ. Trong khi đó tâm mình nó dơ quá trời luôn. Cái tâm của mình nó cũng có cấu uế, tâm tham là cấu uế, tâm sân là cấu uế, thiền não là cấu uế, mà không thấy ai nói xưa để con đi con chùi cái tâm con đâu. Mà sao ai cũng nói xưa để con đi con chùi cái mặt con cho sạch tí, con đánh thêm chút má hồng môi son cho nó dễ thương tí, mà trong cái tâm mình lại mình không chùi. Nhục thân sao lại chùi lao suốt ngày, nên phải chịu trần ai lặng hụp, bởi do nơi lòng dục tánh phàm, mong sao thỏa mãn lòng tham, nên chi biển nghiệp phải cam hụp trồi, lặng lội mãi luân hồi sanh tử. Dám khuyên người suy thử mà coi, ráng tu sẽ dứt luân hồi, kim thân thanh tịnh đời đời không tan. Như vậy thì cái pháp môn tu thứ nhất là tưởng bất tịnh. Ở đây là suy xét đến cái tấm thân nhờ quế ổ bệnh này, tưởng đến từng thành phần vật chất của thân này, cho thấy tất cả đều không sạch. Khi tưởng thân bất tịnh, hành giả sẽ nhờ gớm cái sắc thân này diệt trừ được ái thân, tức là diệt trừ được cái ái mà thích cái thân này. Trong thiền não tham, ái thân là nhân xa ngã trị lạc, là lửa lòng khiến khổ nhất, nhất là ái giữa các cái xác thịt nam nữ. Do đó tưởng bất tịnh là pháp trợ tu hữu hiệu nhất để ngăn ngừa cái tâm tham, cái tâm tham của mình. Cho nên quý vị cứ quán về tưởng bất tịnh, cứ quán hàng ngày. Tóc lông móng răng da thân người thì trơn lớn, nhìn ở ngoài thì trơn láng đẹp xinh, nhưng bên trong rất là dơ. Mình nghĩ vậy để mình bớt cái lòng tham đi, chứ nếu không thì mình cứ dính mắt trong đây hoài thì rất là khó tu. Cho nên ai mà tưởng bất tịnh nhiều chừng nào á, thì cái người này sẽ có cái tâm nhàm chán chừng đó, để rồi họ dễ dàng tu tập. Bây giờ mình tu khó là bởi vì mình cứ thích cái sắc thân của mình, cái sắc thân của người, để rồi mình khổ đau. Lúc nào cũng quán sắc thân này là ngũ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Để rồi nhìn cái sắc thân này là một ổ quế trường, nhìn sắc thân người là một ổ quế trường. Lỡ mà có ai thỉnh ông chồng mình đi dùng thì mình xin cảm ơn, thỉnh cái ổ quế trường này đi rồi cho nó sạch sẽ một chút. Thật sự là như vậy. Nếu như mình tu theo pháp Phật thì mình chọn một trong hai, còn mình thích cái ổ quế trường đó thì không có tài nào mình tu được. Và lúc nào mình cũng nghĩ rằng cái thân này nó là quế trường. Cái pháp thứ hai để mà trợ cho chúng ta tu tập một cách tiến bộ nữa là gì? Là phải niệm tâm từ, hay còn gọi là tâm từ. Cần phải tu tập để đoạn trừ tâm sân. Tâm từ là gì? Tâm từ là trạng thái mát mẻ, không hận không sân, luôn luôn có tư tưởng dịu hiền đối với tất cả chúng sanh. Nhờ thần thục tánh hiền như vậy nên lửa sân được dập tắt dần và sẽ đưa đến đoạn tận phiền não sân. Cái người nào mà hay nóng hay giận thì nên tu tâm từ. Tâm từ là gì? Là mình phải trao dồi cái tâm của mình nó thật là mát mẻ, và lấy chúng sanh làm đối tượng. Mình nhìn vào chúng sanh để mà mình phát triển tâm từ. Bởi vì cái tâm sân á, thật sự cái tâm sân á, là cái tâm mà nó làm cho mình đốt cháy mình. Mà cái lửa sân là cái lửa mà chúng kính thưa quý vị biết rằng là nó khi mà nó nổi lên rồi thì nó hủy diệt cái đối tượng. Mình vì giận, vì hờn, vì sân, người ta cứ tưởng tâm sân là khi mình phùng mang trợn má, mình chửi người này, mắng nhiếc người nọ, hoặc đánh đập người này, đập người nọ, thì cái sân này thuộc dạng là sân thô, sân ác. Nhưng mà nó có một loại sân vi tế nữa, là nhiều khi mình không chửi, không đánh, nhưng mà trong lòng mình trù, cho bà mắc tôi mắc dịch, bà chết rồi gọi đi. Thật sự là vậy. Cái sự khó chịu trong lòng mình, tức là trạng thái sân. Mà sân thì muốn quỷ diệt đối tượng, cho nên mình phải trao dồi tâm từ. Thì trong kinh nó có dạy một cái bài kinh rải tâm từ, là nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau. Tối nào cũng phải nguyện vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh mà đến khổ rồi thì mình mong cho họ hết khổ, đến sự kinh sợ rồi thì mong cho họ đừng có kinh sợ, và đến sự thương tiếc rồi thì mong cho họ đừng có thương tiếc. Mình trao dồi hoài cho cái tâm mình mát mẻ, mình nhìn đối tượng để mình tu tập. Và đặc biệt những cái đối tượng mà mình không không ưa, kẻ thù của mình, cái người không thích, mình nhìn họ mình tú, làm sao mình thấy mình mát mẻ với họ được là mình thành công. Chứ đừng có nhìn những cái đối tượng mà dễ thương cái mà có tâm từ là không phải, cái đó là tham lộn rồi. Mình nhìn con mình nói có tâm từ, con mình thì mình thương là cái tâm tham. Mình nhìn thầy mình cái mình nói trời con thích thầy con quá, tham chứ có từ. Còn mình nhìn thầy của người khác thì mình không thích. Ở đây tâm từ là vô lượng, có nghĩa là không có phân biệt. Thứ nhất là không có phân biệt chủng tộc. Chủng tộc là sao? Da vàng, da đen, da trắng gì mình cũng mát mẻ. Mình không có phân biệt chủng loại, là loài người hay là loài thú hay là ngạ quỷ hay là súc sanh hay Atula, mình cũng không phân biệt. Hãy mà chúng sanh có thức tánh thì mình đều có cái tâm mát mẻ. Chứ mình đừng có nói thưa sư con nhìn con mèo con chó con thấy thương, nhưng mà con nhìn con gián sao con ghét nó quá trời. Không được, vậy là mình phân biệt chủng tộc. Rồi không được phân biệt sắc tướng màu da. Sư ơi con nhìn ai mà da trắng con thấy con dễ rải tâm từ hơn, chứ cái da đen con thấy con sợ quá. Vậy thì mình đâu phải là tâm từ vô lượng, đúng không? Và ta nói mưa trời nào nẻ rong rêu tâm từ bi lượng rải đều chúng sanh. Tức là mình phải rải tâm từ giống như là mưa trời, nó không có nể chỗ nào mà nó mưa, chỗ nào nó không mưa. Còn mình thì giống như mình lười, chỗ nào mình muốn mưa thì mình mưa, chỗ nào không mưa thì mình không thích mưa thì mình không mưa. Hoặc là bạn mình thì mình dễ rải tâm từ, còn mà kẻ thù thì mình không rải tâm từ. Cho nên cái tâm từ vô lượng ở đây có nghĩa là không phân biệt giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, già hay trẻ. Chứ đừng có lựa mình cái người trẻ thì mình dễ rải tâm từ, bà già thì mình không rải tâm từ là thôi cho tội nghiệp với bà già quá. Thấy không? Mà mình nhìn mấy anh mà là thanh niên trẻ trẻ thì mình rải tâm từ, còn mấy ông cụ mình nói thôi già quá cút cánh cuốc rồi rải ông chi nữa. Không? Rồi mình lựa mấy người mà có tiền thì mình thích mến họ, còn người nghèo thì mình không thích rải tâm từ cho họ thì tội cho mấy người nghèo quá. Mình không có được phân biệt giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, thấp hay cao, chấm dân, trắng hay đen, mình không có phân biệt. Mà mình phải rải hết, chẳng những con người mà lại chúng sanh nữa. Chứ đừng như có bà này, bà rải tâm từ, quý vị bà rải sao không? Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, mãi tưởng vợ bé của chồng con. Ví dụ như vợ bé của chồng bà này, bà bây giờ bà rải được, bà nghĩ tới là bà nóng bừng bừng lên là sao bà rải? Mình rải luôn. Mà đối với cái bà đó mình cần phải rải nhiều. Mà sẽ báo cho quý vị biết, mình muốn rải tâm từ cho người khác, trước tiên mình phải có tâm từ. Chúng tôi nhớ hoài một cái hình ảnh của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, là thầy tế độ của chúng tôi. Ngài có cái tên Bali là Santa Kicho. Ngài dịch rất là nhiều bộ kinh thuộc về tạng luận, gọi là Bi Diệu Pháp. Thì có một lần Ngài giảng Pháp, chúng tôi ngồi nghe. Ngài nói rằng là tại sao con rải cho ông chồng con hoài mà ông không mát sư ơi? Thì Ngài nói rằng là bản thân mình chưa có tâm từ. Giống như bây giờ sẽ cầm một cái cánh bông mà sẽ không nhúng vô nước, mà sẽ cứ rắc về, hỏi có gì mát không? Không mát. Phải nhúng nó vào nước. Có nước thì quý vị rải ra thì người khác mới mát. Mình không có tâm từ mà về mình rải cho ông chồng mình làm sao mà không mát được. Mình phải mát thật sự. Mình phải có tâm từ giống như là mình đã có nhúng cái bông vào trong nước. Mình rải với người khác thì người ta mới mát. Nhớ điều này nghe. Chứ đừng nói sư ơi con về con rải mà sao chồng con nó không mát, và vợ con cũng không mát nữa, mà càng giận càng nóng nữa. Trời ơi, chồng con nói không nhiều càng nóng bấy nhiêu. Con nói chùa, nói đạo, nói pháp cũng càng gạt gạt ra, không nghe, càng giận nữa. Là bởi vì mình chưa có tâm từ. Mình phải có nước, mình rải người ta mới mát. Chúng tôi xin được đọc một cái bài thơ nói về tâm sân, để cho quý vị thấy được cái tác hại của nó như thế nào. Tục rằng no quá mất ngon, và khi giận quá mất khôn thành hờ. Lửa xong đôi mắt đã mờ, trắng đen phải quấy bây giờ thấy đâu. Không phân nghĩa nặng tình sâu, không rành sự cảnh đuôi đầu làm sao. Con tâm nó lắm đường nào mà con ma giận nhập vào đó thôi. Đánh nam dẹp bắt một hồi, múa me nào kể đất trời mà chi. Người sầu giật khóc lâm ly, rõ ràng một cảnh a tỳ gớm ghê. Đau lòng xót mắt mọi bề, mà người gây thảm chớ hề có hay. Đừng tính xa trông thấy thương thai, lửa lòng bất ngọn ai tài chữa chiên. Một cơn nóng giận không phiền, khói xanh tím ruột lửa phiền cháy gan. Hại lây lắm kẻ vô can, quả tai một trận khổ nàng biết bao. Gió lên ngọn lửa càng cao, bao nhiêu sự nghiệp đổ nhào như chơi. Phật xưa có dạy mấy lời, rằng rừng công đức một đời trồng gieo. Lửa sân nổi dậy đốt thiêu, như chim mất cánh như chiều đứt dây. Hỡi ai nghe mấy lời này, có nên tiếc đám rừng cây chẳng là, có nên dẹp lửa cho xa, có nên tưởng Phật cho qua tháng ngày, có nên lắp mắt ngơ tai, có nên niệm Phật hoài hoài hay chăng? Hoặc là một cái bài thơ ngắn khác là sân hận là gió cuồng phong, cuốn đi tất cả tấm lòng từ bi. Tâm từ vốn quý khôn bì, là liều thuốc quý cứu nguy cho đời. Quý vị cứ nhớ rằng trong lòng mình mà không có tâm từ mát mẻ thì tất nhiên nó là tâm sân. Tâm mình nó chỉ có một hay hai thôi, chứ không có hai cái lẫn lộn. Hãy mà tâm sân đang nổi lên thì không có tâm từ. Hãy tâm từ nổi lên thì không có tâm sân. Bây giờ muốn diệt tâm sân thì phải trao dồi tâm từ. Phải có ánh sáng xuất hiện thì bóng tối nó mất đi. Mà bóng tối xuất hiện thì ánh sáng nó mất đi. Minh sanh thì vô minh nó diệt. Mà vô minh sanh thì minh nó diệt. Bây giờ sân hận nó đùng đùng trong lòng thì hỏi làm sao mà mát được. Không mát được. Mà người khác lại kêu mát mát thì khi đốt người ta luôn. Mà quý vị biết tâm sân nó đốt ghê lắm. Đối với vị lửa sân nóng không? So với lửa thường cái nào nóng hơn? Lửa sân nóng hơn. Sao biết? Cái lửa sân nó đốt mình nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi, và nó còn đang đốt đây, và nó sẽ đốt nữa. Còn cái lửa thường biết là nó có đốt chính mình thì mình cứ chết trong kiếp này. Bây giờ có ai mà chết cháy thì chỉ có một kiếp. Còn mà cái lửa sân này nó đốt mình bao nhiêu kiếp rồi. Và cái lửa sân, cái lửa thường thì mình còn tránh được. Ví dụ như nó cháy rừng thì mình ở thành phố đâu có sao, mình cách xa đó chừng một cây số là mình tránh được rồi. Còn cái lửa sân của gì nó dí mình thấy ghê lắm. Mình chạy qua tới Sydney, nó điện thoại qua nó cũng gây cho mình phiền não. Sân đó. Trời, ở tốt đâu, ở bên Mỹ, Việt Nam mà phải mình giận lên rồi là móc điện thoại lên gọi tốt mà tới bệnh luôn. Cho bệnh đóng trời. Ghê gốm chưa? Thấy sợ không? Sợ quá. Trời ơi. Còn cái lửa mà bây giờ rừng Úc mà nó cháy vài trăm hectare đi nữa thì mình ở xa nó thì mình đâu có thấy nóng không? Thì ở gần mới thấy. Thấy nóng, ở xa không nóng. Nhưng mà còn cái lửa sân này, quý vị biết trời ơi, trốn ở đâu cho khỏi. Chạy đâu nó tìm cũng ra. Nó gọi được một cái rồi nó quát. Trong điện thoại đó, mình nghe mình nóng thấy mồ. Nguy hiểm lắm. Cho nên phải là niệm tâm từ cần tu tập để động trừ tâm sân. Kính thưa quý vị, cái pháp gọi là trợ tu thứ ba đó là gì? Là niệm hơi thở để ức chế, hay là ghi nhớ, hay là diệt cái tâm tư. Niệm hơi thở là sao? Đây là một cái pháp môn niệm, niệm thân. Mà trong cái cách tu tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, hay gọi là tu niệm minh sát tuệ đó, hay tu quán tứ niệm xứ, thì niệm thân là mượn cái hơi thở để mà mình ức chế tầm tư. Cái tâm của mình nó hay tầm tư nhiều cảnh lắm. Chẳng hạn như tối mình trước khi mình đi ngủ thì mình nằm đó, mình lăn qua trở lại, thì một là dục tầm nó chi phối mình, tức là nghĩ đến làm sao ngày mai phải có nhiều tiền, rồi làm ăn như thế nào, rồi nghĩ đến người này người nọ, rồi thương nhớ, rồi ái luyến, rồi thích thú, rồi quan hỷ, là dục tầm cảnh thuận của tâm mình vui. Nếu không suy nghĩ về dục tầm thì tâm mình nó hướng tầm tư đến cái gì không? Sân tầm. Giận người nào thì bắt đầu hình ảnh người đó, tối mình nằm mình nghĩ gì đó mình bực bội, nó cứ hiện ra hoài trong lòng mình. Mình sân quá, mình muốn làm sao hả cái mặt của bà này biến khỏi cái đầu óc của mình, hay là cái mình giận ông chồng mình quá, bây giờ mình muốn làm sao mình biến khỏi cái hình ảnh của mình. Ở chùa chúng tôi có một lần có cái cô đó, cổ chồng cổ bỏ cổ đi đâu đó không biết, mà cổ nói con quên không được sư ơi, bởi vì khi cố quên thì lòng nhớ thêm. Thế là cổ đem cái hình của anh ta, cổ lên trên chùa chứ, cổ đốt ba cái nhang, cổ khấn khấn làm sao, cổ cuốn cái hình lại, cổ nhét xuống cái gốc bồ đề, cổ nói cho đi tu luôn đi cho biết để khỏi nhớ. Mà cổ càng làm cổ về xin hỏi bớt nhớ chứ sao cũng không hết nhớ xưa. Bởi vì cổ càng sanh bao nhiêu, càng hận bao nhiêu thì cái hình nó lại càng hiện cái lòng bấy nhiêu. Cho nên người ta nói một câu rất hay là khi cố quên thì lòng nhớ, nhớ thêm. Có cái bài hát đó, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Nhớ thêm, đừng có quên. Mình muốn quên thì mình phải đem cái pháp khác á, mình niệm tâm từ để mình diệt cái tâm sân đi thì mới được. Mình mượn cái hơi thở ra vào. Quý vị biết Đức Phật á, thì Ngài cũng nhờ quán niệm về số tích quan. Quý vị mới nghe câu là Đức Phật ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu và đắc thắng toàn bọn ma dương. Đức Phật niệm số tích quan, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu mà chiến thắng toàn bọn ma dương. Là Ngài nhờ niệm cái hơi thở tại cõi cây bồ đề trên bồ đoàn để mà Ngài chiến thắng cả ma dương. Đối với ma dương là ai? Là phiền não ma. Ở trong chú giải á, thì giải thích rằng là chiến thắng cái ma lòng của mình á. Nhưng mà có một cái nơi chú giải khác là thật sự cũng có con ma dương. Quý vị thấy cuộc đời mà người ta vẽ qua chuyện tranh cuộc đời của Đức Phật thì có cái hình Đức Phật ngồi với cái bồ đề mà có cái ông đó, ông cầm gươm giáo rồi binh sĩ đủ thứ đó, rồi cưỡi con dâu á, đòi cái bồ đoàn của Đức Phật. Quý vị mà xem cái cuộc đời của Đức Phật qua hình ảnh thì thấy cái tranh đó, thì cái ông đó thật sự là có. Cái ông này là ông vua với cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Ông này là ông rất là có phước, ông là cao nhất của sáu cõi trời dục giới. Và cái chủ trương của ông ta là tất cả chúng sanh nào mà đắm chìm trong sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc là ông ta nắm hết. Ông ta chủ trương là hưởng lạc, hưởng cái ngũ dục. Cho nên con người mình đều nằm trong bàn tay ông ta. Và từ ngàn xưa đến giờ chúng sanh nào mà sanh trong cõi dục, mà được gọi là cõi dục, biết tại sao? Là mình hưởng năm cái ngũ dục là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, ai mà không thích. Cho nên mình đều bị ẩm nắm hết, cai trị hết. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài chuẩn bị giác ngộ á, thì ông ta thấy sắp sửa có một người thoát ra khỏi bàn tay của mình rồi. Ông ta mới đem binh mã rồi tướng sĩ xuống để phá Đức Phật. Phá Đức Phật dữ dội lắm, để cho Đức Phật bị động tâm đi. Nhưng mà Đức Phật vẫn kiên trì. Đức Phật tham thiền về số tức quan, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu và đắc thắng toàn bọn ma dương. Vua bảo ông nói trời ơi, từ xưa đến giờ trên thế gian này ta chưa thấy một người nào mà thoát khỏi bàn tay của ta. Ông có sắc đẹp tiếng hay mùi thơm gì có ra, mà hãy ai mà thích cái đó đều nằm trong bàn tay cai trị của ông. Thì ông hiện nay là vua trời của cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Quý vị, Tha Hóa Tự Tại là sao? Hãy ai thích ở trên cõi trời đó, mà ai thích cái gì là tự động người khác quá cho mình xuống vậy. Tức là mình muốn cái gì là người khác quá cho mình, mình không cần quá. Cái cõi đó là cõi phước đức dữ. Mà cái ông vua của cõi trời đó là ông chủ trương là chúng sanh sanh ra nên thụ hưởng vật chất để sống cho nó an lạc. Cho nên ai mà không thích sắc đẹp tiếng hay mà hương ngạc là ông chịu. Ông đến quấy phá Đức Phật, nhưng mà ông thất bại. Mà khi ông bại trận rồi đó, cái ông mới về ông buồn. Thì ông có ba cô con gái rất là đẹp. Con của vua trời Tha Hóa Tự Tại là cao nhất của sáu cõi trời dục giới, hơn cả Đức Trời Đức Thích. Thì ba cô con gái này mới thấy cha mình buồn, mới hỏi tại sao cha buồn. Thì cha mới nói rằng từ ngàn xưa đến giờ, cách đây lâu lắm rồi, ta chưa thấy một người nào mà không thèm ngũ dục, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Mà cái ông Sa Môn Cồ Đàm, ông đang ngồi với cái bồ đề, ta xuống ta làm cỡ nào đi nữa, ông cũng không lung lay. Tâm của ông vẫn vững như kiềm ba chân. Thế là ba cô gái nói, thôi cha, để con, để tụi con. Và ba cô con gái này quý vị tên là, một là gì? Lô Phá là tham, hai là Tanh Há là ái, ba là dục. Nghe cái tên không thấy lạnh người rồi. Tham, ái, dục. Ba cô rất đẹp. Bắt đầu xuống dưới trần, xuống dưới cái cổ chỗ Đức Hoàng Thiền đó, ba cô mới đầu. Cái sắc đẹp của ba cô gái này, mà trong kinh nói rằng cái người nam bình thường á, mà nhìn thấy sắc đẹp của ba cô gái này mà cưỡng lại cái sự ham thích là liền bị đứt mạch máu não cho liền. đứt đền máu, đứt đường máu này. Tức là nhìn vô đó mà mình cứng lại, mình đe nén á, là cái bức bức là sùi mình. Hiểu không chưa? Sợ chưa? À, đích thật. Nhưng mà Đức Phật vẫn qua được. Quý vị coi cái hình tranh mà cuộc đời của Đức Phật, quý vị thấy có ba cô gái đứng hẻo lả trước mặt Đức Phật đó, múa mai tùm lum lá đó. Đó, ba cô đó, ba cô đó ghê lắm. Cái người bình thường mà nhìn ba cô gái đó mà không khởi lên cái lòng ham thích đó, là bức bức, là sủi hình bên. Thế là đi là cầu quẹt, đi chấm phẩy vậy. Nói sao vậy, tài biến mặt máu não. Ghê không? Đức Phật á, mà vô qua được. Còn tuổi mình đi cầm gì, ba cô gái đó cỡ như nô tì nó tới là mình đã chết rồi. Nô tì nó xuất hiện là thôi, đi theo một cách âm thầm luôn. Chùa cũng bỏ, thầy cũng bỏ, sư cũng bỏ, cha cũng bỏ, mẹ cũng bỏ, bạn cũng bỏ. Nó dắt mình đi đâu à. Biểu gì làm đó, xỏ mũi mình đi chơi, cỡ nô tì thôi. Cầm như ba cô đó, mình không được có cửa đến ba cô đó đâu. Mình yếu lắm. Mình cỡ như người hầu của ba cô đó mà xuống kéo mình đi là thôi khỏi kéo, để tôi tự tôi đi luôn. Tôi tình nguyện đi luôn, không cần kéo. Cho nên mình phải ráng là tưởng về cái niệm về hơi thở để mà chúng ta tu tập động trừ được các cái tầm tư là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Có cái đồng hồ này, chưa biết giờ. À, đồng hồ này. À, chúng ta còn 15 phút nữa. À, chúng tôi xin được giảng tiếp là cái pháp thứ tư trợ tu là gì? Đó là tưởng vô thường, vô ngã để bứng gốc kiêu mạn và ngã sợ. Thường chúng ta là có một cái chấp, là hễ chấp ngã là chấp có ta. Mà khi mà quý vị chấp ta rồi, khi quý vị chấp ta rồi thì quý vị chấp cái của ta. Phải có mình, tất nhiên phải có cái của mình. Thưa sư, con có cái con, rồi con có cái ông chồng của con. Rồi thể có ông chồng của con thì có con của con. Thể có chồng có con thì có căn nhà của con. Mà có căn nhà của con thì tất nhiên phải có tài sản của con. Mà Đức Phật Ngài dạy là vô ngã, không có gì là mình hết. Mình cứ lầm tưởng là mình, thực chất ra không có chi là của mình. Bởi vì nếu của mình thì xin hỏi với mình biểu cái thân mình đừng già đi được không? Không, nó cũng già. Mình biểu nó đừng có bệnh đi, được không? Nó cũng bệnh, nó bệnh rồi. Còn không được. Cho nên là mình không có quyền biểu. Vì vậy mà người ta thường nói là cái sự vô thường nó đến với mình nhiều lắm. Chẳng hạn như bây giờ 60 tuổi, mình sống được 60 tuổi rồi thì mình còn điếm năm. Ví dụ như những người mà tuổi 60 nói là con còn sống được vài năm nữa thưa sư. Nhưng qua 70 ta dạy mình không nên tính năm mà tính tháng thôi, con sống được vài tháng nữa. Qua 80 thì tính ngày thôi, 80 tuổi rồi con sống được ngày nào hay ngày đó sư ơi. 90 thì tính giờ thôi, thưa sư con sống được giờ nào hay giờ đó. Còn 100 thì khỏi tính. Không đi gì nào đi, khỏi tính được. Sống được 100 rồi khỏi tính nữa. Nó muốn đi lúc nào đi, nó tự do. Nó phải của mình. Con ta tài sản đây là người ngu nghĩ thế nhưng mà có chi, chính thân còn chẳng có gì, huống là sự nghiệp còn chi của mình. Mình cứ quán về cái gọi là cái vô thường để rồi như vậy mình khỏi phải khổ đau. Khi cái sự thạnh suy, cái sự thay đổi biến hoại của cuộc đời này theo cái pháp vô thường thì mình sẽ không bị khổ đau. Cho nên có cái bài hát trở về các bụi đó. Tại mình là trước sau gì mình từ cát bụi hình thành mà, đất nước lửa gió ra mình đúng không? Rồi một ngày đó mình cũng phải trở về cát bụi. Cho nên quý vị nhớ rằng ai mà, nhất là mấy ông chồng đó nghe, mấy ông chồng mà thấy vợ đi chùa mà cứ giữ hoài, sợ mất rồi sợ đi theo người này người kia, thì hôm nay về mà bị ông chồng có la thì quý vị cứ nhớ rằng, nhắc ông chồng rằng là xin chồng nhớ cho em là cát bụi. Em là cát bụi, xin chồng nhớ cho. Cho nhẹ đi chứ. Vô thường, cát bụi nó sẽ trở về cát bụi, có gì đâu mà anh phải lo dữ vậy, đúng không? Xin chồng nhớ cho em là cát bụi. Em là cát bụi, xin chồng nhớ cho. Mà ổng mà không nhớ, ổng chửi mình thì mình nói tiếp. Xin chồng nhớ cho em là cát bụi, em là cát bụi, xin chồng chửi đi. Ông có rống cổ lên ông chửi mình thì ông chửi cát bụi. Chết chưa? Giống như mình ra mình nhìn cái đất cát mình chửi vậy đó. Chửi cỡ nào chửi hồi mình mệt ráng chịu. Đất cát có biết gì đâu. Đúng không? Đó là cái ý chúng ta nên quán về vô thường. Rồi quán thì vô ngã để bứng tận cái sự kiêu mạn ngã sở. Mình khổ là bởi vì mình có cái chấp, có ta, có của ta, có tự ngã của ta. Tự ngã là gì? Khi mà mình tu được vài năm rồi cái mình có cái tự ngã. Mình tu được 5 năm cái mình gặp cái người mới đi chùa cái mình nói bà mới đi chùa biết gì? Đó, thì ngã. Nghe chưa? Rồi cái mình có ấn tài sản cái mình ngã chấp vô tài sản. Rồi mình có một chút kiến thức Phật pháp á. Cái gì đi nghe pháp nhiều, cái gì hiểu biết, cái gì đi chùa nhiều, cái gì biết Phật pháp, cái người ta không biết cái gì tỏ vẻ ra cái kiến chấp. Mình nó một là kiến chấp, hai là ngã chấp. Để rồi gây cho mình nhiều cái sự khổ đau. Cho nên cứ nhớ rằng là cát bụi, thân mình là cát bụi. Rồi một ngày đó nó trở về cát bụi. Người ta nói rằng là được thua rồi cũng hư vô. Giới ba tắc đất nắm mồ ai hơn. Hôm chúng tôi mới qua đây thì thầy Tâm Minh chắc chúng tôi đi ngang cái nghĩa trang của nước Úc. Mà nước Úc này nó chôn xuống xong nó trồng cái bông hay cái gì đó. À, nó đó sư thành phố buồn. Sư nó đem phải thành phố buồn mà nó là khu phố văn hóa. Không ai làm phiền ai, không có một tiếng gây lộn nữa. Im lặng lắm. Là bởi vì xuống dưới đó nằm thì không ai hơn ai. Được thua rồi cũng hơn vô. Trên đây thì mình tranh giành hơn thua. Thấy bà này được sư phụ thương hơn, mình muốn sư phụ thương mình hơn. Thấy bà này có giàu hơn, muốn lại có tiền giàu hơn. Thấy bà này đẹp hơn, muốn hơn bà. Tranh giành với nhau dữ dội. Nhưng mà nó dạy rằng được thua rồi cũng hư vô. Dưới ba tắc đất nắm mồ ai hơn. Bằng nhau hết nắm mồ. Ai hơn ai. Nằm ở đó đi, không ai hơn ai hết. Đó là chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị. Chúng ta có bốn cái pháp trợ tu. Tức là tưởng, cái pháp thứ tư là tưởng vô thường, vô ngã, để quán xét sự biến hoại luôn luôn của pháp hữu vi. Tức là pháp mà có nhân sanh, tất nhiên phải có nhân diệt. Và cái tánh rỗng không của pháp hành. Cái gì thuộc về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hằng có cái đặc tính là hoại diệt và rỗng không. Khi hiểu như vậy thì thời cái nhổ, chúng ta nhổ bứng được cái kiêu mạn. Mình không có kiêu mạn được. Và ngã sở, ngã đắc đi. Ngã sở là của mình, ngã đắc là những cái được gì của mình. Đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta. Và chúng ta nên cần tu tập pháp tưởng vô thường vô ngã để nhổ tận gốc cái kiêu mạn và ngã chấp. Kính thưa quý vị, nếu tu mà pháp môn căn bản mà thiếu những cái pháp trợ tu này thì là một cái thiếu sót không nhỏ. Vì không ai có thể, không cần cái sự nỗ lực luyện tập công phu cần tiến mà đột nhiên chứng đắc được pháp giải thoát, đoạn trừ được tham sân si được, mà phải chuyên cần tu tập và nhờ bốn cái pháp trợ tu này. Mình thứ nhất là phải tưởng về bất tịnh, thứ hai là gọi là niệm tâm tâm từ, tâm mình mát mẻ, thứ ba là niệm hơi thở, thứ tư là tưởng vô thường và vô ngã. Thì bốn cái sự tu tập này, bốn cái pháp này nó sẽ trợ cho cái con đường của mình tu để một ngày đó rồi mình sẽ được nhàm chán ly tham thì mới tịch tịnh, mới đoạn diệt thì mới được giải thoát niết bàn. Chứ không phải mình tu càng ngày càng dính mắc, tu càng ngày càng cố chấp, tu càng ngày càng khổ đau, tu càng ngày càng tham chứ không phải ly tham. Mình thấy mình tu mà sao càng ngày tâm nó càng tham lên, mình tu càng ngày mình càng dính mắc lên, mình tu càng ngày mình càng thấy khổ đau chứ không thấy an lạc. Như vậy thì chúng ta thiếu bốn cái pháp trợ tu này. Hôm nay chúng tôi gửi bốn cái pháp trợ tu này được xem như món quà tặng từ Việt Nam, chúng ta mang sang để tặng cho các Phật tử ở tại chùa Phước Tường này. Bài pháp xin được kết thúc ở đây. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin thành tâm cảm niệm công đức của Thượng Tọa trụ trì chùa Phước Tường cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử đã có dành thời gian để mà ngồi lắng nghe chúng tôi chia sẻ Phật pháp. Phần công đức phước báo phát sanh, chúng tôi xin được hồi hướng tất cả chư thiên, nhất là Đức Trời Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, cầu xin các ngài quan hỷ thọ nhận. Sau khi thọ nhận rồi, cầu xin các ngài quan hỷ hộ trì cho Phật pháp được trường tồn bền vững lâu dài, và cầu xin các ngài quan hỷ mách bảo thân bằng quyến thuộc ông bà cha mẹ. của quyền thất tổ của toàn thể siêu Phật tử, những người đã quá vãng cầu xin sống được siêu sanh và ngàn cảnh hưởng sự an vui, và những người còn hiện tiền cầu xin được tăng long phúc thọ, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự thiết tường, tai qua nạn khỏi, thanh tâm thường lạc, bồ đề tâm viên đắc. Cuối cùng một lần nữa xin cầu chúc toàn thể quý vị luôn luôn được sống an lành, hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong chốn nhân gian nào đâu có gì tu quý vinh hoa tựa như áng mây, chỉ là giả tạm mà thôi. Đời đâu có mấy khi vui, câu danh lời như giọt sương mai, không biết thân ta ngày mai sanh tử biệt ly buồn vui khổ đau. Kiếp người như giọt bèo trôi, rồi trong một phút buông xuôi khi linh hồn đi vào xa xôi. Nay có nhân duyên được nghe pháp màu, nên quyết tu tâm nguyện không dễ vui. Vui cùng tiếng kề lời kinh, nguyện cho tâm trí khai minh, mong cho đời không còn điêu linh. Nghe tiếng chuông ngân lòng không vướng trần, nay gắng lo tu ngày sao sướng thân, sẽ được lần lần về vui với chốn chân tâm, đó mới là hạnh phúc yên vui. Trong chốn nhân gian nào đâu có gì phú quý vinh hoa tựa như áng mây, chỉ là giả tạm mà thôi. Đời đâu có mấy khi danh lời như giọt sương mai, không biết thân ta ngày mai thế nào, sanh tử biệt ly buồn vui khổ đau. Kiếp người như giọt bèo trôi, rồi trong một phút buông xuôi khi linh hồn đi vào xa xôi. Ai có nhân duyên được nghe pháp màu, nên quyết tu tâm nguyện không dễ vui. Vui cùng tiếng kề lời kinh, nguyện cho tâm trí khai minh, mong cho đời không còn điêu linh. Nghe tiếng chuông ngân lòng không vướng trần, nay gắng lo tu ngày sao sướng thân, tâm hồn sẽ được lần lần về vui với chốn chân tâm, đó mới là hạnh phúc yên vui. Trong chốn nhân gian nào đâu có gì phú quý vinh hoa tựa như áng mây, là giả tạm mà thôi. Đời đâu có mấy khi vui, câu danh lời như giọt sương mai, không biết thân ta ngày mai thế nào, sanh tử biệt ly buồn vui khổ đau. Kiếp người như giọt bèo trôi, rồi trong một phút buông xuôi khi linh hồn đi vào xa xôi. Nay có nhân duyên được nghe pháp màu, nên quyết tu tâm nguyện không
dễ vui, vui cùng tiếng kề lời kinh. Nguyện cho tâm trí khai minh, mong cho đời không còn điều linh. Nghe tiếng chuông nâng lòng không những thầm, nay gắng lo tu ngày sao sức thân, tâm hồn sẽ được lành lắm. Về vui với chốn chân tâm, đó mới là hạnh phúc yên nhiên.